Bloodline, tác giả Sydney Sheldon, dòng máu, chương 1, Istanbul. Thứ bảy, ngày mồng 5 tháng 9, 10 giờ tối. Ngồi một mình trong phòng tối, đằng sau bàn làm việc của Haji Kafi. Anh thở ơ nhìn qua khung cửa sổ bụi bặm của văn phòng hướng về phía những ngọn tháp muôn tuổi của các giáo đường Hồi giáo Istanbul. Anh đã thân thuộc không ít các thủ đô trên thế giới, nhưng Istanbul vẫn là một trong những nơi được anh ưa thích hơn cả. Nhưng không phải Istanbul với phố Biolu đầy khách du lịch hay quầy rượu cầu kỳ La Lia của khách sạn Hilton, mà là một Istanbul với những khu vực khuất nẻo chỉ được biết đến bởi người Hồi giáo. Những yalis và những khu chợ nhỏ nép mình sau những souk và telibaba. Nghĩa trang chôn một người duy nhất, rồi có rất nhiều người hàng ngày đến cầu nguyện cho linh hồn đã yên nghỉ này. Anh ngồi chờ đợi bằng sự nhẫn nại của một tay thợ săn, sự trầm tĩnh của người có đủ nghị lực để kiềm chế được thể xác và cảm xúc của mình. Anh vốn là dân xứ Welsh, mang vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng cũng hết sức thâm trầm. Một vẻ đẹp đặc trưng của dân xứ này. Tóc anh đen, khuôn mặt rắn giỏi, cặp mắt thông minh màu xanh sẫm. Anh cao trên 1m80 với thân hình vạm vỡ rắn chắc, chỉ có được ở những người chịu khó chăm sóc cho sức khỏe của mình. Cả văn phòng ngập ngụa mùi mồ hôi dầu chua lét của Haji Kafer. Mùi thuốc lá thơm sực nức, mùi cà phê thổ hăng hăng. Dry William không hề để ý những thứ đó. Anh đang nghĩ đến một cú điện thoại từ Samonix cách đó một giờ. Một tai nạn khủng khiếp. Tin tôi đi ông William, tất cả chúng tôi đều lâm nạn. Chuyện xảy ra nhanh đến độ không ai kịp trở tay để cứu ông ấy cả. Ông Brophy đã chết ngay lập tức. Sam Brophy, chủ tịch tập đoàn Brophy và các con, tập đoàn dược phẩm lớn thứ hai trên thế giới, một giang sơn trị giá nhiều tỷ đô la trải rộng khắp toàn cầu. Thật không thể tưởng tượng là Sam Brophy đã chết. Ông vẫn luôn tràn đầy sinh lực, nhanh nhẹn, hoạt bát. Một người đàn ông năng động, thường xuyên phải sống trên máy bay đưa ông tới các nhà máy, văn phòng của công ty trên khắp thế giới. Những nơi mà ông đã giải quyết những công việc tưởng chừng như không ai làm nổi. Xây dựng những ý tưởng mới, thúc đẩy mọi người làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn. Dù đã có gia đình, đã trở thành ông bố, thú vui duy nhất của ông vẫn là kinh doanh. Sam Brophy là một nhân vật vô cùng lỗi lạc. Ai có thể thay thế ông đấy? Ai có đủ khả năng điều hành cái giang sơn khổng lồ ông để lại? Sam Brophy đã không kịp chọn người kế vị mình. Bởi vì ông đâu có thể biết là mình sẽ không sống quá tuổi 52. Ông vẫn luôn nghĩ rằng mình còn khối thời gian. Và giờ đây, thời gian của ông đã hết. Đèn trong phòng bỗng bật sáng và Ray William nhìn về phía cửa, không nhận ra ai bởi lóa mắt. Ông William, tôi không biết là trong phòng vẫn còn người. Đó là Sophia, một trong những nữ thư ký của công ty, người được giao việc phụ giúp. Ray William, mỗi khi anh đến Istanbul. Cô ta là người Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 24-25, gương mặt đẹp, thân hình mềm mại, đầy quyến rũ, hứa hẹn. Cô ta đã khôn khéo ngỏ ý với Rai rằng lúc nào cũng sẵn sàng chiều lòng anh nếu anh muốn. Nhưng Rai chẳng hề để tâm. Tôi quay lại để làm mấy bức thư cho ông Caffi, và cô ta dịu dàng nói thêm. Có lẽ tôi giúp được cho ông việc gì chăng? Khi cô ta tiến lại gần cái bàn, Ray nhận thấy mùi như mùi xạ hương của con thú hoang trong mùa giao phối. Ông Caffi đâu? Sophia lắc đầu nói tỏ vẻ tiếc nuối. Ồ, ông ta đã rời khỏi từ lâu rồi. Cô ta nhẹ nhàng vuốt mặt trước của cái chiếc váy bằng bàn tay điêu luyện. Tôi có thể giúp được ông việc gì chứ? Cặp mắt cô ta đen láy và ướt át. Có. Ray đáp. Tìm ông ta về đây. Cô ta cau mày. Tôi không thể biết giờ này ông ta ở đâu. Hãy thử chỗ Canvasaray hoặc Marmara xem. Có thể đây là nơi một trong số các cô bồ của Haji Kafi làm vũ nữ múa bụng. Khó mà biết được với Kafi, Rai nghĩ. Cũng rất có thể ông ta đang ở cùng với vợ. Sophia tỏ ra hối lỗi. Ồ, tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi e là... Cho ông ta biết rằng nếu một giờ nữa không có mặt ở đây, ông ta sẽ bị sa thải. Sắc mặt cô ta thay đổi. Tôi sẽ thử xem mình làm được gì, ông William, và cô ta bước về phía cửa. Tắt đèn cho tôi. Dù sao, ngồi suy nghĩ trong bóng tối vẫn dễ dàng hơn. Hình ảnh của Sam Brophy vẫn luẩn quẩn trong đầu Ray. Vào khoảng thời gian này trong năm, những ngày đầu tháng 9, núi Mont Blanc rất dễ trèo. Trước kia, Sam đã một lần thử trèo ở đây, nhưng ông ta không thể vượt qua bão tố để lên đến đỉnh núi. Nhưng lần này, tôi sẽ cắm được cờ của công ty lên đó. Ông hứa với Ray bằng giọng bỡn cợt. Và cách đây một lát, khi Ray đang làm thủ tục trả phòng tại khách sạn Pera Palace thì điện thoại gọi cho anh. Ray có thể nghe được giọng thổn thức trong máy. Mọi người đang vượt qua dòng sông băng. Ông Roffy bị trượt chân và sợi dây cáp của ông ấy đứt. Ông ấy rơi xuống một kẽ nứt sâu thăm thẳm. Ray hình dung ra thân hình của Sam đập mạnh vào tảng băng ác nghiệt và lăn nhanh xuống kẽ nứt. Anh cố ép mình quên đi cảnh tượng khủng khiếp đó. Dù sao cũng là quá khứ rồi. Hiện tại còn quá nhiều điều khiến anh phải lo nghĩ. Các thành viên trong gia đình Sam Brophy hiện đang ở khắp nơi trên thế giới cần phải được thông báo về cái chết của ông. và bản thông cáo cho báo chí cũng cần phải chuẩn bị. Cái tin này hiện đã như một đợt sóng thần lan khắp giới tài chính quốc tế. Giữa lúc công ty đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính, thì ảnh hưởng do cái chết của Sam Rockwell gây ra phải được giảm đến mức thấp nhất có thể. Đây chính là công việc của Ray. Lần đầu tiên Ray William gặp Sam Rockwell đã cách đây 9 năm. Ray lúc đó 25 tuổi và đang giữ chức cố vấn thương mại cho một công ty dược phẩm nhỏ. Anh năng động, thông minh, và khi hãng này mở rộng thì danh tiếng của Ray theo đó mà nổi lên như cồn. Anh được đề nghị làm việc tại tập đoàn Roffy và các con, và khi anh rời bỏ công ty cũ, Sam Roffy đã mua lại công ty ấy và giao nó cho anh. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể quên được mãnh lực khó cưỡng được của Sam Roffy trong lần đầu tiên hai người gặp mặt. Ở đây, anh là người của Roffy và các con, Sam Roffy cho anh biết. Thế nên tôi đã mua lại cái công ty lạc hậu cũ của anh. Ray vừa thấy, vừa tự hào, vừa hơi bực tức. Nếu tôi không ở lại thì sao? Sam Roffy mỉm cười và trả lời một cách tự tin. Anh sẽ ở lại. Anh và tôi đều có điểm chung, Ray. Đó là nhiều hoài bão. Chúng ta muốn làm chủ thế giới và tôi sẽ cho anh biết phải làm như thế nào. Những lời nói như có ma lực, một bữa tiệc đầy hứa hẹn cho nỗi khát khao mãnh liệt đang bùng cháy trong lòng anh. Bởi vì anh biết một điều mà Sam Roffy không biết. Chẳng có Ray William nào cả, anh chỉ là một sự tưởng tượng được tạo ra từ sự liều lĩnh, nghèo nàn và tuyệt vọng. Anh ra đời gần khu mỏ Wen và Carmarthen, những thung lũng đầy những vết nứt nẻ màu đỏ của xứ Well, nơi những lớp sa thạch, đá vôi và than đá rạch nát mặt đất xanh tươi. Anh lớn lên cùng mảnh đất có vô số các truyền thuyết mà ngay đến những cái tên thôi cũng tràn đầy thi vị như Precon và Pennyfen, Pendyrhai và Lincoln hay Mystic. Đây là mảng đất huyền thoại với than đá ngập sâu dưới lòng đất, được tạo thành từ 280 triệu năm trước. Với một phong cảnh đã từng bị bao phủ bởi quá nhiều cây cối, nhiều đến nỗi một con sóc cũng có thể đi từ vùng đồi Brecon đến tận bờ biển mà chân không hề chạm đất. Nhưng rồi cuộc cách mạng công nghiệp cũng đã tìm đến đây, và những thân cây xinh đẹp kia lần lượt gục ngã dưới bàn tay của đám thợ đốt than để trở thành nguyên liệu cho những lò lửa tham lam của ngành luyện thép. Cậu bé lớn lên cùng những vị anh hùng thuộc về một thế giới khác, một thời gian khác. Robert Fulton bị đưa lên giàn hòa của nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã vì ông không chịu thề sống độc thân và bỏ rơi bà vợ. Vua Hywel the Guard, người mang pháp luật đến cho xứ Well ở thế kỷ 10. Chiến binh dũng cảm Brychan, bố của 12 con trai và 24 con gái, người đã đập tan tất cả các cuộc tấn công vào vương quốc của mình. Đó là mảnh đất của những trang sử vẻ vang nơi cậu bé được nuôi nấng. Nhưng cũng không phải bất cứ thứ gì ở đây cũng vẻ vang. Tổ tiên của Rai đều là thợ mỏ và cậu bé thường được nghe những câu chuyện chi tiết về địa ngục do bố cậu và các bậc chú bác kể lại. Họ nói về những thời gian khủng khiếp khi không có việc làm, khi những mỏ than giàu có của Quan và Carmarthen bị đóng cửa do xảy ra những cuộc chiến quyết liệt giữa đám thợ mỏ và các công ty chủ mỏ. Mà cuối cùng những người thợ mỏ vì cảnh bần cùng đã đánh mất cả phẩm cách, cả hoài bão, niềm kiêu hãnh bị xoáy mòn, đã phải đầu hàng. Khi các khu mỏ được mở cửa lại, thì một kiều địa ngục khác cũng xuất hiện. Hầu hết các thành viên trong gia đình Rai đã bỏ mạng trong khu mỏ. Một số khác thì chết trong các hầm mỏ dưới lòng đất, hoặc rồi cũng qua đời với bệnh ho hen do hai lá phổi đắc đen kịt bụi than. Chỉ có một số rất ít là vượt qua được tuổi 30. Rai thường lắng nghe bố và các bác tranh luận về quá khứ, về những sự khuất phục, sự lụn bại và những cuộc đình công, hoặc về những thời kỳ tươi sáng cũng như đen tối. Và đối với cậu bé thì tất cả xem ra đều như nhau, đều tồi tệ cả. Ý nghĩ về việc phí hoài những năm tháng cuộc đời trong bóng tối của lòng đất đã làm cho Rai kinh hãi. Cậu bé hiểu rằng mình phải trốn đi. Cậu bé bỏ nhà ra đi khi mới 12 tuổi. Cậu rời khỏi thung lũng than và đi về phía bờ biển, tới vịnh Suni, Reni và Levendok, nơi tràn ngập đám du khách giàu có. Và cậu bé cố gắng tìm ra mình là người hữu ích, dìu các quý bà sang trọng tuột xuống vách đá tới bãi biển, hay mang các giỏ hành lý nặng cho các cuộc cắm trại, đánh xe ngựa ở Phokna và làm việc ở khu giải trí tại vịnh Whitmore. Cậu chỉ ở cách xa nhà có mấy giờ đường, nhưng sự xa cách thì không thể nào đo lường được. Mọi người ở đây như thể đến từ một thế giới khác vậy. Ray William chưa bao giờ tưởng tượng được lại có những người đẹp đến thế, những bộ trang phục đẹp đến thế. Người phụ nữ nào nhìn cũng như nữ hoàng, còn đám đàn ông thì ai cũng thanh lịch đến tuyệt vời. Đây mới là thế giới của cậu, và không có gì mà cậu không thể chiếm về cho mình. Lúc đó, Ray được 14 tuổi và cậu đã dành dụm đủ tiền cho cuộc hành trình đến London. Cậu bỏ ra 3 ngày đầu tiên chỉ để đi dạo trong thành phố đồ sộ, nhìn ngắm mọi thứ, tận hưởng bằng hết những cảnh tượng kỳ lạ, những âm thanh và những mùi vị khác nhau. Công việc đầu tiên của cậu là làm nhân viên giao hàng cho một cửa hiệu bán vải. Ở đó có hai nam thư ký trịch thượng như nhau và một nữ thư ký người đã làm trái tim cậu bé xao xuyến mỗi khi nhìn cô ta. Hai gã kia đối xử với Ray như thể chẳng còn cách đối xử nào khác với một kẻ rác rưởi. Cậu bé đúng là kỳ lạ, cậu ăn mặc khác người, điệu bộ chẳng giống ai và nói năng bằng một giọng rất khó nghe. Bọn họ còn không phát âm đúng cả tên cậu. Họ gọi cậu là Rice, rồi Rye và Reese. Phải gọi là Rofi mới đúng. Rice luôn bảo họ như vậy. Còn cô gái thì tỏ ra thương hại cậu. Cô tên cô là Gladys Simkin, và cô ta sống cùng ba người bạn gái khác trong một căn nhà bé tí ở Tooting. Một hôm cô cho phép cậu đưa về sau giờ làm việc và mời cậu lên nhà uống trà. Ray đã trở nên hồi hộp quá mức. Cậu đã vội nghĩ đây sẽ là dịp kinh nghiệm yêu đương đầu tiên trong đời. Nhưng khi choàng tay qua người Clark đi, cô nhìn sững cậu rồi cười phá lên. Tôi sẽ chẳng cho cậu cái đó đâu, cô nói. Nhưng tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu muốn làm chuyện gì đó cho bản thân mình, đầu tiên phải biết ăn mặc quần áo sạch sẽ, có một chút văn hóa tối thiểu, và phải tự học cách xử sự đi. Rồi cô ngắm nhìn gương mặt gầy gò nhưng đầy vẻ thiết tha của chàng trai trẻ và nhẹ nhàng nói tiếp. Nhất định cậu sẽ khá hơn khi lớn lên đấy. Nếu cậu muốn làm chuyện gì đó cho bản thân mình. Đó chính là giây phút để anh chàng Bright William giả hiệu ra đời. Bright William thật vốn là một người vô giáo dục, dốt nát, không có cả quá khứ lẫn tương lai. Nhưng anh có trí tưởng tượng, sự thông minh và cả một hoài bão lớn đang bùng cháy. Như thế là quá đủ. Anh bắt đầu với hình ảnh của con người mà anh muốn trở thành, có ý định trở thành. Khi nhìn vào gương, anh không còn thấy một cậu bé vụng về bẩn thỉu với giọng nói buồn cười, mà thay vào đó một chàng trai khéo léo, lịch thiệp và thành công. Từng bước một, Bright khớp mình với các hình ảnh đó trong đầu. Anh theo học các lớp buổi tối, trải qua những ngày nghỉ cuối tuần ở trong Galleria nghệ thuật. Anh cũng thường ra vào các thư viện công cộng, đến nhà hát, ngồi vào hành lang nghiên cứu những bộ quần áo đắt tiền của cánh đàn ông trước sân khấu. Anh dè sẻn đối với việc ăn uống sao cho cứ một tháng một lần lại đủ tiền để vào nhà hàng sang trọng, nơi mà anh có thể học được cách xử sự trên bàn ăn của những người khác. Anh quan sát, học hỏi và ghi nhớ. Anh giống hệt một miếng bọt biển, từ từ xóa bỏ quá khứ và hút lấy tương lai. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Ray đã học đủ để nhận ra nữ hoàng Clady Simkin của anh chỉ là một cô gái thành thị rẻ tiền, làm cho anh chán ngấy. Anh bỏ tiệm bán vải và vào làm chân thư ký cho một hiệu thuốc thuộc một mạng lưới lớn. Lúc đó trông anh đã già hơn rất nhiều so với tuổi 16 của mình. Anh đã đầy đặn hơn và cao hơn. Đám đàn bà đã dần chú ý đến vẻ đẹp xứ Well trầm tĩnh và miệng lưỡi lanh lẹn của anh. Anh đã nhanh chóng thành công ở cửa hàng. Nhiều khách hàng nữ sẵn sàng chờ cho đến khi Ryan rảnh rỗi để săn sóc họ. Anh ăn mặc lịch sự, nói năng đúng mức, và anh biết mình đã đi vượt khỏi Gwen và Carmenten một quãng đường dài, nhưng mỗi khi nhìn vào gương, anh vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Cuộc hành trình mà anh định thực hiện vẫn còn ở phía trước. Trong vòng 2 năm, Ray đã lên đến chức quản lý cửa hàng nơi anh làm việc. Vị giám đốc khu vực của mạng lưới nói với anh, đây mới là sự khởi đầu thôi, William. Hãy cố gắng làm việc và một ngày kia anh sẽ thấy mình trở thành quản lý của cả nửa tá cửa hàng ấy chứ. Ray suýt nữa thì cười to, tưởng rằng thế là đã là đỉnh cao của một hoài bão lớn hay sao? Rai không hề gián đoạn việc học hành, anh tiếp tục theo học ngành hành chính kinh doanh, tiếp thị thị trường và luật thương mại. Anh muốn vươn cao hơn nữa, hình ảnh của anh trong gương là ở đỉnh thang. Còn Rai cảm thấy mình mới đang đứng ở vào bậc thấp nhất. Cơ hội tiến thân của anh đã đến khi một hôm, một người bán hàng dược phẩm bước vào và quan sát Rai, dụ dỗ các bà, các cô mua những thứ mà họ không cần dùng tới. Ông ta nói, anh đang lãng phí thời gian ở đây, lẽ ra vị trí của anh phải ở trong một cửa hàng lớn hơn. À, ý định của ông là sao? Rai hỏi. Để tôi nói chuyện với ông chủ của anh đã. 2 tuần sau, Rai đã bán hàng tại một công ty dược phẩm nhỏ. Anh chỉ là một trong 50 nhân viên bán hàng, nhưng khi anh nhìn vào tấm gương đặc biệt của mình, thì anh biết đó không phải là sự thật. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của anh chính là bản thân anh. Anh đang tiến gần hơn đến một hình ảnh của mình với nhân vật giả hiệu do anh tạo ra. Một người thông minh, có văn hóa, sành điệu và quyến rũ. Những gì anh đang cố đạt tới là rất khó khăn. Ai cũng biết rằng con người được sinh ra với những đặc tính có sẵn, chúng không thể bị tạo ra sau này. Nhưng Dry đã tự tạo ra, anh đã trở thành cái hình ảnh mà anh đã tưởng tượng ra. Anh đi chào bán sản phẩm trên khắp đất nước, trò chuyện và lắng nghe. Anh trở lại London với rất nhiều những đề nghị khả thi và anh bắt đầu leo lên các bậc thang. 3 năm sau ngày gia nhập công ty, Wright đã trở thành giám đốc thương mại. Dưới sự lãnh đạo khéo léo của anh, công ty bắt đầu mở rộng phạm vi thế lực. Và 4 năm sau, Sam Rockefeller đã bước vào cuộc đời anh. Ông đã nhận ra hoài bão trong con người anh. Anh giống tôi, Sam Rockefeller nói, chúng ta muốn làm chủ thế giới. Tôi sẽ cho anh biết phải làm như thế nào. Sam Rockefeller là một nhà cố vấn đầy kinh nghiệm. Trong vòng 9 năm sau đó, dưới sự chỉ dẫn của ông, Craig William đã trở thành tài sản vô giá của tập đoàn. Thời gian tiếp tục trôi qua, anh càng ngày càng được giao nhiều trách nhiệm hơn, tổ chức lại nhiều khu vực, dàn xếp những vụ rắc rối ở khắp mọi nơi trên thế giới. Phối hợp nhiều chi nhánh khác nhau của tập đoàn, sáng tạo ra nhiều khái niệm mới. Cuối cùng thì ngoài Sam Rockefeller ra, Ray là người hiểu biết về việc điều hành công ty nhiều hơn cả. Ray William được coi là người kế vị chức chủ tịch hợp lý nhất. Một buổi sáng khi Ray và Sam Rockefeller từ Caracas trở về trên máy bay riêng của công ty, một chiếc Boeing 707-320 sang trọng lộng lẫy trong đội máy bay 8 chiếc. Sam Rockefeller đã khen ngợi Dry về một vụ giao dịch có lời mà anh đạt được với chính phủ Venezuela. Sẽ có một phần thưởng lớn cho anh trong vụ này, Dry. Và Dry đã trầm ngâm trả lời. Tôi không muốn nhận phần thưởng, Sam. Tôi sẽ thích hơn nếu có một chân trong hội đồng quản trị và một số cổ phần. Anh đã kiếm được nó, và cả hai đều hiểu điều đó. Nhưng Sam trả lời. Tôi xin lỗi, tôi không thể phá bỏ quy luật dù là vì anh. Rafi và các con là tập đoàn gia đình chị. Không một ai khác ngoài các thành viên trong gia đình được có mặt trong hội đồng quản trị hay nắm giữ cổ phần cả. Dĩ nhiên là Rai biết điều đó. Anh được tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị, nhưng không phải với tư cách thành viên. Anh vẫn chỉ là người ngoài. Sam Roffey là người đàn ông cuối cùng trong dòng họ Roffey. Những người khác trong dòng họ, các em họ của Sam đều là phụ nữ, và các ông chồng của họ nghiễm nhiên trở thành hội đồng quản trị. Walter Gassner lấy Annie Roffey, Ivo Paralis lấy Simonette Roffey, Jack Martell lấy Helen Roffey, và Sir Alec Nicholas có mẹ là một người mang họ Roffey. Thế nên Wright buộc phải đi đến quyết định. Anh thừa biết rằng mình xứng đáng có chân trong hội đồng quản trị, rằng một ngày nào đó anh sẽ điều hành tập đoàn. Tình thế hiện tại không cho anh làm điều đó, nhưng tình thế lại có cách thay đổi. Wright quyết định hoãn binh, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sam đã dạy anh phải kiên nhẫn, và bây giờ Sam đã chết. Đèn trong văn phòng lại bật sáng, và Haji Kafi đứng ở ngưỡng cửa. Kafi là giám đốc thương mại của Roffey và các con ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta thấp, mập, nước da ngăm đen, bụng phệ, tay đeo nhẫn kim cương và tỏ ra tự hào về chúng. Ông ta có vẻ sộc sạch của một người phải vội vã mặc quần áo. Như vậy là Sophia đã không tìm thấy ông ta trong hộp đêm. Vậy cũng tốt, Ray nghĩ. Một tác dụng phụ của cái chết của Sam Roffey. Ray! Kathy thốt liền. Đồng nghiệp thân mến, tha lỗi cho tôi không biết rằng anh vẫn còn ở Istanbul. Khi anh vừa lên đường ra phi trường thì tôi cũng có một công việc khẩn cấp phải. Ngồi xuống, ha gì? Và ông nghe cho rõ đây. Tôi muốn ông gửi 4 bức điện bằng mật mã của tập đoàn. Chúng sẽ được chuyển tới các nước khác nhau. Tôi muốn chúng được tới tận tay, đánh đi bởi người của chúng ta. Ông hiểu chứ? Dĩ nhiên, Kathy bối rối trả lời, rất hiểu. Ray liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng mỏng dính hiệu Bommi Mercier ở cổ tay ông. Bưu điện New City sắp đóng cửa, hãy gửi chúng từ Yanni Posthenkar. Tôi muốn chúng được đánh đi trong vòng 30 phút nữa. Anh trao cho ông bản copy bức điện tín anh đã viết. Bất kỳ ai thảo luận về chuyện này sẽ lập tức bị đuổi việc. Kafi liếc qua mảnh giấy và đôi mắt ông ta mở to. Chúa ơi, ông ta nói. Oh my God, lạy Chúa. Ông ta ngước mắt lên nhìn vào gương mặt dầu dĩ của Trai. Chuyện khủng khiếp này đã xảy ra như thế nào? Sam Roffey chết trong một tai nạn, Ray trả lời. Bây giờ, lần đầu tiên Ray cho phép ý nghĩ của mình hướng về điều mà anh đã cố xua đuổi khỏi tâm trí. Elizabeth, con gái của Sam, năm nay nàng đã 24 tuổi. Lần đầu tiên Ray gặp nàng là năm nàng lên 15, miệng ngậm dây đeo quần, nhút nhát và phục phịch. Nhiều năm trôi qua, Ray đã chứng kiến Elizabeth thành một thiếu nữ đặc biệt với sắc đẹp của mẹ. Trí thông minh và nghị lực của bố, nàng đã trở nên gần gũi với Sam. Wright biết cái tin này sẽ ảnh hưởng mạnh đến nàng như thế nào. Anh sẽ phải tự mình báo tin cho nàng. 2 giờ sau, Frank William đã ngồi trong phi cơ của tập đoàn bay trên bầu trời Địa Trung Hải, nhắm thẳng về hướng New York. Chương 3. Roma. Thứ hai, mồng 7 tháng 9, 6 giờ chiều. Ivo Palazzi đứng giữa phòng ngủ, máu chảy đầm đìa trên mặt. Cha mẹ ơi, chết con rồi. Tôi vẫn chưa bắt đầu tiêu diệt anh đâu, đồ con hoang khốn nạn. Donatella quát lên với ông ta. Cả hai đều trần truồng trong căn phòng ngủ rộng lớn thuộc căn hộ của họ ở đường Montemiglio. Donatella có thân hình hấp dẫn, quyến rũ nhất mà Ivo Paralis từng thấy. Và ngay cả lúc này, khi máu me đang ròng ròng trên mặt vì những vết cào cấu của cô ta, thì ông vẫn cứ cảm thấy bị kích thích đến tột độ. Chúa ơi! Cô ta đẹp thật! Vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa sung tục khiến ông ta phát điên lên được. Cô ta có khuôn mặt của một con báo, đôi gò má cao, cặp gặm, mút ông và... Nhưng đây không phải là lúc ông nghĩ đến chuyện đó. Ông nhặt một mảnh vải trắng trên ghế để cầm máu, và khi nhận ra đó là chiếc sơ mi của mình thì đã quá muộn. Donatella đứng giữa chiếc giường đôi vĩ đại của họ, gào lên. Ước gì anh chảy máu đến chết luôn. Khi tôi giải quyết anh xong, đồ hấu gái bẩn thỉu, thì anh cũng đáng để cho bọn gái điếm lạ vào người. Ivo Paralaris đã tự hỏi mình cả trăm lần rằng làm sao mà ông lại cứ bị rơi vào tình trạng khổ sở thế này. Ông vẫn luôn luôn tự hào rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất, và tất cả bạn bè đã đồng ý điều đó. Bạn bè của ông? Không, tất cả mọi người thì đúng hơn. Bởi vì Ivo không có kẻ thù. Hồi còn độc thân, ông là một chàng trai La Mã vô tư lự, bất cần đời. Một Don Giovanni làm cho một nửa đàn ông Italian ghen tị. Triết lý của ông được tóm gọn trong câu ngạn ngữ: tự lấy làm vinh dự với một người đàn bà. Chuyện đó làm Ivo luôn bận rộn. Ông là người thật sự lãng mạn, ông yêu liên tục, và mỗi lần yêu ông lại dùng mối tình mới để giúp mình quên đi mối tình cũ. Ivo sùng bái đàn bà, và với ông, tất cả bọn họ đều đẹp, từ những cô gái điếm miệt mài kiếm ăn dọc đường Alpha đến những siêu người mẫu bước đi khệnh khạng trên đường Condotti. Ivo chỉ không ưa gái Mỹ, họ quá khác với sở thích của ông, và lại cũng chả hy vọng gì ở một đất nước với ngôn ngữ tầm thường đến mức đi dịch cái tên. Cái tên Giuseppe Verdi, vĩ đại thành Joe Green. Ivo luôn thu xếp để có trong tay khoảng một tá gái với nhiều cấp khác nhau. Cấp 1 là các cô mà ông mới quen. Hàng ngày họ sẽ nhận được điện thoại, hoa và một tập thơ tình mỏng. Cấp 2 là những người mà ông sẽ tặng một vài món đồ hiệu Gucci và sô-cô-la Perugina đựng trong các hộp sứ. Những người ở cấp 3 sẽ nhận được kim cương, quần áo đắt tiền và lời mời đi ăn tối ở El Tula hoặc Tavola Flavia. Ngủ chung giường với Ivo là những người cấp 4 và họ sẽ được thưởng thức những tuyệt kỹ chăn gối của ông như một người tình. Mỗi cuộc hẹn hò của Ivo là cả một tác phẩm hoàn hảo. Căn hộ nhỏ của ông trên đường Magutta sẽ có đầy hoa, thường là cẩm chướng hoặc anh túc, nhạc thì opera, cổ điển hoặc rock, tùy theo sở thích của cô gái. Ivo là một đầu bếp tuyệt vời và một trong những món độc chiêu của ông là pollo alla cacciatora, gà của thợ săn. Sau bữa tối sẽ là một chai champagne ngâm đá để uống trên giường. Vâng, Ivo rất khoái cấp 4, nhưng cấp 5 có lẽ mới là cấp tinh tế hơn tất cả. Đó là một lời từ giã não nuột, một món quà chia tay đáng giá và một cuộc chia ly đầy nước mắt. Nhưng tất cả đã lùi về quá khứ. Giờ đây, Ivo Parali liếc nhanh gương mặt máu me xước xát của mình qua tấm gương. Phía bên kia giường ngủ và cảm thấy kinh hãi. Trông ông cứ như là đang bị một cái máy gặt đập tấn công vậy. Hãy xem, em đã làm gì anh đây này? Ông kêu lên. Cara, anh biết em là không định làm như thế mà. Ông định sang phía bên kia giường để ôm Donatella vào lòng. Cánh tay mềm mại của cô ta vòng qua người ông, và khi ông vừa mới ghì chặt cô ta, thì cô ta chợt cắm những móng tay dài nhọn vào lưng ông và cào mạnh như một con thú hoang. Ivo đau đớn rú lên. Cứ kêu đi! Donatella quát. Nếu có Giang ở đây, tôi sẽ cắt phăng của quý của anh, đi rồi chọc vào cái cổ họng khốn nạn kia. Thôi mà, Ivo van vị, các con nghe thấy hết bây giờ. Kệ chúng! Cô ta xít lên, đã đến lúc phải cho chúng biết bố chúng là loại quái vật. Ông bước một bước về phía cô ta. Đừng đụng vào tôi sẽ hiến thân cho tên thủy thủ say rượu sang mai đầu tiên mà tôi gặp ngoài đường trước khi để cho anh đến lại gần. Ivo đứng sững, cảm thấy niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Anh không hy vọng đây là cách mà mẹ của các con anh nói chuyện với anh. Anh muốn tôi dịu dàng với anh à? Anh muốn tôi thôi đối xử với anh như một tên vô lại à? Giọng của Donatella cao dần lên thành một tiếng cào. Thế thì hãy đưa ra đây những gì tôi muốn đi. Ivo bồn chồn nhìn ra cửa. Carissima, anh không thể, anh không có cái đó. Thế thì cố lấy cho tôi đi. Cô ta hét lên. Anh đã hứa rồi mà. Cô ta bắt đầu lên cơn kích động và Ivo quyết định tốt nhất là nên nhanh chóng rời khỏi trước khi đám hàng xóm kịp gọi cảnh sát. Muốn lấy được $1,000,000 cần có nhiều thời gian mà. Ông nói bằng giọng dỗ dành. Nhưng anh sẽ có cách. Ông vội vã mặc quần lót rồi quần dài, đi tất rồi xỏ giày, trong lúc Donatella lăn lộn trong phòng, bộ ngực rắn chắc đầy đặn nhấp nhô trong không khí. Ivo tự nhủ, Chúa ơi, đàn bà, thế mà mình vẫn cứ mê mệt mới lạ chứ. Ông với lấy cái áo sơ mi dính đầy máu, thật là hết cách. Ông mặc nó vào người và cảm thấy lành lạnh ở phía lưng và ngực. Ivo nhìn lại mình lần cuối trong gương, máu vẫn còn rì ra từ những vết cào dài mà móng tay của Donatella để lại trên mặt. Carissima, Ivo rên rỉ, mình phải giải thích sao với vợ đấy? Vợ của Ivo Palazzi là Simonetta Ruffi, người thừa kế chi nhánh Italian của dòng họ Ruffi. Lúc gặp Simonetta, Ivo còn đang là một kiến trúc sư trẻ. Hãng của ông đã phái ông đi giám sát một số việc sửa chữa trong căn biệt thự Ruffi ở Porto Ercole. Ngay từ cái nhìn đầu tiên của Simonetta vào Ivo, quãng thời gian độc thân của ông chỉ còn đếm được từng ngày. Ngay trong đêm đầu tiên, Ivo đã cùng cô lên tầng 4 và sa vào vòng hôn nhân với cô chỉ sau đó một thời gian ngắn. Simonetta là người xinh đẹp và có đầu óc quyết đoán. Vì vậy, cô biết mình muốn gì. Đó là Ivo Palazzi. Vì thế, Ivo đã biến mình từ một chàng độc thân bất cần đời thành một người chồng của một nữ thừa kế trẻ đẹp. Ông từ bỏ không một chút hối tiếc các ao ước về nghề kiến trúc và gia nhập tập đoàn Ruffi và các con. Với một văn phòng nguy nga tráng lệ ở Âu Châu, khu vực Italian được người tiền nhiệm bất hạnh Dus mở ra với rất nhiều hy vọng. Ngay từ lúc mới gia nhập, Ivo đã mang lại cho tập đoàn nhiều thành công đáng kể. Ông thông minh, học hỏi nhanh và được tất cả mọi người quý mến. Thật khó có thể không quý mến Ivo. Ông luôn luôn tươi cười, luôn luôn quyến rũ. Bạn bè ông thường ghen tức với địa vị tuyệt diệu của ông và tự hỏi ông đã làm thế nào để đạt được nó. Câu trả lời rất đơn giản. Ivo biết cách che giấu mặt trái con người mình. Thực ra ông là một con người đầy cảm xúc, có khả năng căm thù sâu sắc và có khả năng giết người. Cuộc hôn nhân của Ivo và Simonetta khá thành công. Đầu tiên, ông lo ngại rằng hôn nhân sẽ bó buộc dũng khí của ông cho đến chết. Nhưng rồi, ông nhận ra rằng mình đã lầm. Ông chỉ cần đặt lại cho mình một chương trình chặt chẽ hơn, giảm bớt số bạn gái và mọi việc lại tiếp tục như cũ. Bố của Simonetta mua cho hai người một căn nhà rộng lớn ở Orgiata, một thế giới riêng rộng lớn cách Rome 25 km về phía bắc, được bảo vệ bởi vô số cánh cổng kín và cả một đội bảo vệ mặc quân phục đứng gác. Simonetta là một người vợ tuyệt vời. Bà yêu Ivo và đối xử với ông như một ông hoàng, khiến ông cảm thấy không còn gì tuyệt diệu hơn thế. Simonetta chỉ có một khuyết điểm nhỏ. Đó là khi ghen tuông, bà trở nên vô cùng hung dữ. Một lần, bà đã nghi ngờ ông đưa một nữ khách hàng đi công du Brazil. Và ông đã tỏ ra giận dữ một cách chính đáng trước lời buộc tội đó. Trước khi cuộc tranh cãi chấm dứt thì tổ ấm của họ đã kịp biến thành bãi chiến trường. Không một thứ đồ đạc nào còn nguyên vẹn và đa số chúng đều bị vỡ vụn chung quanh đầu Ivo. Simonetta với con dao phay trên tay đuổi theo ông bén góp, đe dọa sẽ giết chết ông rồi tự tử theo, và Ivo phải dùng toàn lực mới đoạt được con dao trong tay bà. Họ vật lộn dữ dội trên sàn nhà và cuối cùng Ivo đã phải xé tan quần áo của bà mới làm cho bà nguôi đi cơn giận. Nhưng sau vụ đó, Ivo trở nên vô cùng thận trọng. Ông bảo với cô khách hàng rằng ông sẽ không đi đâu cùng cô ta nữa, và ông không bao giờ để mình bị bất cứ một mảy may nghi ngờ. Ông biết mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Simonetta vừa trẻ, đẹp, thông minh, lại vừa giàu có. Họ có chung các sở thích và bạn bè. Đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo. Và khi ông chuyển các cô gái từ cấp 2 sang cấp 3, các cô khác từ cấp 3 sang cấp 4, ông tự hỏi mình tại sao lại cứ thích phản bội vợ như vậy. Rồi ông nhún vai như một chiếc da và tự nhủ, vậy ai đó phải làm cho đám đàn bà ấy hạnh phúc chứ. 3 năm sau lễ thành hôn với Simonetta, Ivo gặp Donatella Spolini trong một chuyến công cán tới Sicily. Phải nói đó là một vụ nổ chứ không phải là một cuộc gặp. Nó chẳng khác nào hai hành tinh va vào nhau. Simonetta có thân hình mảnh dẻ, uyển chuyển của một phụ nữ trẻ do Manzu tạo thành. Còn Donatella lại có thân hình đầy đặn, khiêu gợi như bức tranh của Rubens. Khuôn mặt cô ta thanh tú và cặp mắt nung nấu màu lục làm Ivor thấy bốc lửa trong lòng. Họ đã lên giường cùng nhau chỉ một giờ sau khi gặp mặt, và Ivor luôn tự hào về sức lực kỳ diệu của mình với tư cách là một người tình. Đã thấy ngay rằng mình chỉ đáng là học trò của cô giáo Donatella. Cô ta đưa ông lên những đỉnh cao mà ông chưa bao giờ đạt tới, và thân hình cô ta đem lại trong những cảm giác mà ông chưa từng mơ có được. Cô ta là cả một kho lạc thú vô tận, và khi Ivo nằm trên giường nhắm mắt nghiền tận hưởng những khoái lạc kỳ lạ, ông biết rằng mình sẽ là một kẻ ngu ngốc nếu để Donatella đi. Và như thế, Donatella đã thành tình nhân của Ivo. Điều kiện duy nhất mà cô ta đưa ra là ông phải rời bỏ tất cả những người đàn bà khác ngoại trừ vợ của ông. Ivo đã sung sướng tán thành. 8 năm trôi qua, và suốt quãng thời gian đó, Ivo không hề phản bội vợ và tình nhân của mình. Đáp ứng một lúc cho cả hai người đàn bà đa tình chắc chắn sẽ làm kiệt sức một người đàn ông bình thường. Nhưng với Ivo thì hoàn toàn ngược lại. Khi ông làm tình với Simonetta, ông nghĩ đến Donatella. Cùng thân hình đầy đặn quyến rũ của cô ta, và ông cảm thấy mình tràn đầy sự thèm khát. Còn khi ông trên giường cùng Donatella, ông lại nghĩ về bộ ngực trẻ trung mềm mại cùng cặp mông nhỏ nhắn của Simonetta, và ông cảm thấy sức lực được tăng lên rất nhiều. Tóm lại là khi ông chăn gối cùng người này thì ông lại có cảm giác là mình đang lừa gạt người kia. Điều đó làm tăng hứng thú của ông lên gấp bội. Ivo mua cho Donatella một căn hộ đẹp ở đường Montemit để ông đến với cô ta bất cứ lúc nào có thể. Thỉnh thoảng, ông lại sắp xếp một chuyến công cán đột xuất, và thay vì lên đường, ông dùng thời gian đó để làm tình với Donatella. Ông cũng thường ghé đến cô ta trên đường đến văn phòng và ngủ trưa ở nhà cô ta. Có một lần, Ivo và Simonetta đến New York trên chiếc tàu thủy QE2. Ông đã liều lĩnh để Donatella trong một cabin ở boong dưới. Đó là 5 ngày thú vị nhất trong đời Ivo. Vào cái buổi tối khi Simonetta báo cho Ivo biết bà có mang, ông đã vui mừng khôn xiết. Và một tuần sau đó, Donatella cũng thông báo rằng cô ta có mang, và lại thêm một lần nữa, lòng Ivo tràn ngập hạnh phúc. Ông ta tự hỏi, Tại sao các vị thần lại tốt với mình đến như vậy? Với tất cả sự khiêm nhường, Ivor đôi khi cảm thấy mình không xứng đáng với những lạc thú tuyệt vời mà bề trên đã ban cho. Theo đúng trình tự, Simonetta sanh hạ một bé gái và một tuần sau đến lượt Donatello là với một bé trai. Nhưng các vị thần vẫn chưa ngừng lại với Ivor. Một thời gian ngắn sau, Donatello là thông báo với Ivor rằng cô ta lại mang bầu, và đến lượt Simonetta cũng nói như vậy. Vào tuần lễ kế tiếp, 9 tháng sau, Donatello là cho ông một cậu con trai và Simonetta cho ông một cô con gái. 4 tháng sau, cả hai người đàn bà cùng mang bầu và lần này họ sinh cùng ngày. Ivor đã chạy như điên từ Salvador Mundi, là nơi Simonetta sinh, đến Clinia Sancta Caira, nơi mà ông đã đưa Donatella vào. Ông chạy như con thoi giữa hai bệnh viện, vừa lái chiếc Racordo Alunne, vừa vẫy tay với đám con gái ngồi trước những căn lều nhỏ dọc theo con đường, dưới những chiếc ô màu hồng đợi khách. Ivor lái xe quá nhanh nên không kịp nhìn họ, nhưng ông rất yêu họ và muốn tất cả bọn họ. Donatella lại sinh một bé trai và phần của Simonetta lại là một bé gái. Đôi lần, Ivor mong ước sự việc được đảo ngược lại. Thật là trớ trêu khi vợ ông sinh toàn con gái và người tình thì sinh toàn con trai. Bởi vì ông rất thích có người thừa kế là đàn ông mang họ của mình. Nhưng dù sao ông vẫn là người mãn nguyện, ông có 3 đứa con ngoài nhà và 3 đứa con trong nhà. Ông yêu thương tất cả, luôn tỏ ra là một người cha tuyệt vời, nhớ hết ngày sinh, ngày lễ thánh và tên của chúng. 3 đứa con gái tên là Isabel, Benedetta và Camilla. Còn lũ con trai là Francesco, Carlo và Luca. Khi bọn trẻ lớn dần lên thì cuộc sống cũng dần trở nên phức tạp với Ivor. Kể cả vợ và người tình và 6 đứa con, Ivor phải lo đến 8 buổi sinh nhật, 8 ngày lễ thánh và 2 kỳ nghỉ trong mỗi vụ hè. Ông phải chắc chắn rằng trường của bọn trẻ ở cách xa nhau. Lũ con gái học ở Saint Dominique, tu viện Pháp ở đường Cassia, và bọn con trai thì ở trường dòng tên Massimo ở Europe. Ivor gặp gỡ và tranh thủ cảm tình tất cả các thầy cô giáo của bọn chúng, giúp đỡ các con làm bài tập ở nhà, chơi đùa với chúng, sửa chữa những đồ chơi mà chúng làm hỏng. Ivor phải sử dụng tất cả tài năng và sự khéo léo để quản lý 2 gia đình và giữ cho họ cách xa nhau. Ông đúng là một người cha, người chồng gương mẫu và là một người tình lý tưởng. Vào ngày lễ Noel, ông ở nhà với Simonetta và bọn con gái. Còn trong ngày lễ Bifama mồng 6 tháng Giêng, Ivor ăn mặc y hệt phù thủy Bifama, tặng cho lũ con trai nhiều món quà cùng carbon, thứ kẹo cứng mà chúng rất thích. Vợ và người tình của Ivor đều đáng yêu, còn lũ con của ông đều sáng sủa xinh đẹp và ông rất hãnh diện về họ. Đời thật là đẹp, và rồi các thiên thần bắt đầu trở mặt với Ivor. Như những trường hợp bất hạnh nhất, sự việc xảy ra mà không hề có một dấu hiệu gì báo trước. Sáng hôm ấy, Ivor làm tình với Simonetta trước bữa sáng, rồi đi thẳng đến văn phòng. Tại đây ông đã hoàn thành tốt đẹp mọi việc. Vào lúc 1 giờ trưa, ông nói với thư ký nam rằng buổi chiều ông phải có mặt tại một cuộc họp. theo yêu cầu của Simonetta. Mỉm cười với ý nghĩ về những lạc thú sắp tới, Ivor lái xe vòng theo khu vực xây dựng chắn ngang tường dọc theo Lugo Titove, nơi người ta đã xây một đường xe điện ngầm vào 17 năm về trước. Vượt qua cầu tới đường Francia và 30 phút sau lái xe vào garage tại căn đường hộ Montermic. Ngay khi mở cửa bước vào, Ivo đã biết có điều gì bất ổn. Francesco, Carlo và Luca đứng xung quanh Donatella, còn cô ta nhìn ông với nét mặt đầy căm thù đến nỗi trong khoảng khắc Ivo đã tưởng mình vào lầm nhà người khác. Giorgio! Cô ta hét lớn với ông. Ivo ngơ ngác nhìn quanh. Carissima, các con, có chuyện gì vậy? Anh đã làm gì? Donatella đứng dậy. Đây là cái mà anh đã làm. Cô ta ném tờ tạp chí Orky vào mặt ông. Xem đi. Vẫn ngơ ngác, Ivo cúi xuống nhặt tờ tạp chí lên. Đập vào mắt ông trên trang bìa là hình ảnh ông, Simonetta và ba đứa con gái. Đầu đề ghi, người bố của gia đình. Chúa ơi, ông đã hoàn toàn quên chuyện đó. Nhiều tháng trước, tạp chí này đã xin phép viết một bài về ông và ông đã dại dột cho phép. Nhưng Ivo không thể tưởng tượng nổi nó lại được đăng trên mặt báo một cách ồn ào như vậy. Ông nhìn người tình đang nức nở khóc cùng bọn trẻ và lên tiếng. Anh có thể giải thích. Lũ bạn học của chúng đã giải thích hết rồi. Donatella rít lên. Lũ con tôi khóc lóc chạy về nhà vì cả trường gọi chúng là con hoang. Cara, anh. Bà chủ nhà và đám hàng xóm đối xử với chúng tôi như là cùi hủi vậy. Chúng tôi không thể ngẩng mặt lên làm người nữa. Tôi sẽ đưa các con đi khỏi đây. Ivo nhìn cô ta chằm chằm. Em nói cái gì vậy? Tôi sẽ rời khỏi Rome và tôi sẽ đưa các con đi theo. Nhưng chúng cũng là của anh mà. Ông la lên. Em không thể làm thế được. Tôi sẽ giết anh nếu anh ngăn cản tôi. Quả là một cơn ác mộng. Ivo đứng đó, nhìn ba đứa con trai và cô nhân tình đang lên cơn điên loạn. Thầm nghĩ, chuyện này không thể xảy ra với mình. Nhưng Donatella không buông tha cho ông. Trước khi chúng tôi đi, cô ta thông báo, tôi muốn có $1,000,000 tiền mặt. Ivo bật cười vì thấy đòi hỏi này quá lố bịch. $1,000,000? Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại cho vợ anh. Chuyện đã xảy ra 6 tháng trước. Donatello vẫn chưa thực hiện lời đe dọa. Nhưng Ivo biết cô hoàn toàn có thể. Hàng tuần, cô lại gia tăng áp lực. Cô ta gọi điện lên văn phòng của ông và nói, tôi không còn biết anh lấy tiền bằng cách nào, hãy kiếm đi. Chỉ có mỗi một cách giúp Ivo kiếm được số tiền lớn như thế, ông phải bán được số cổ phần trong Roffy và các con, và xem Roffy là người ngăn chặn việc bán cổ phần. Người đang đe dọa vụ hôn nhân của Ivor và cả tương lai của ông. Ông đã phải bị chặn lại. Nếu đúng người thì tất cả đều có thể được lo liệu chu tất. Điều làm Ivor đau đớn hơn hết là Donatella là người tình của ông không cho ông chạm vào người cô ta. Ivor được phép hàng ngày thăm các con, nhưng phòng ngủ thì tuyệt đối bị cấm cửa. Sau khi anh đưa tiền cho tôi, Donatella hứa, chúng ta sẽ làm tình với nhau. vì quá đỗi tuyệt vọng. Một buổi chiều, Ivo đã gọi điện thoại cho Donatello và nói: "Anh đến ngay bây giờ đây, tiền nong đã được thu xếp ổn thỏa." Ông định làm tình với cô ta trước rồi xoa dịu cô ta sau, nhưng mọi việc đã không tuân theo dự định của ông. Ông đã được cởi được quần áo cô ta, và khi cả hai cùng trần truồng, ông mới nói sự thật: "Anh vẫn chưa có tiền, Cara, nhưng một ngày gần đây..." Và thế là cô ta nhảy bổ vào tấn công ông như một con thú dữ. Giờ đây, Ivor đã nghĩ về những việc đó khi đang lái xe rời khỏi căn hộ của Donatello và rẽ đường Cassia đông đúc ở phía bắc, hướng về nhà ở Otiati. Ông liếc khuôn mặt mình trong tấm gương chiếu hậu. Máu đã bớt chảy, những vết cào nhìn rất rõ và đã đổi màu. Ông nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính đầy máu. Ông sẽ phải giải thích ra sao với Simonette về những vết cào trên mặt và lưng đây? Trong một phút liều lĩnh, Ivo đã định kể cho vợ nghe toàn bộ sự thật, nhưng ông đã nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Ông có thể, chỉ có thể, cho Simonette biết rằng trong một giây phút mềm lòng, ông đã lên giường cùng một cô gái và làm cho cô ta có mang, và ông có thể, chỉ có thể thoát khỏi bế tắc. Nhưng còn ba đứa con, trong thời gian là ba năm, cuộc đời ông cũng sẽ không đáng giá dù chỉ là đồng năm lìa. Ông không có lý do gì để không về nhà lúc này, vì hai vợ chồng ông mời khách đến ăn tối và Simonette sẽ đang chờ đợi ông. Ivo đã đến đường cùng, hôn nhân của ông sắp sửa tan vỡ. Chỉ có San Gennaro, vì thần hộ mệnh với nhiều phép lạ, mới cứu được ông. Ivo chợt thấy một tín hiệu đèn bên lề đường Cassia. Ông đột nhiên đạp nhanh và ra khỏi xa lộ và dừng lại. 30 phút sau, Ivo lái xe vào những cánh cổng của Ojiata, bỏ qua những cái nhìn hiếu kỳ của đám bảo vệ, lên khuôn mặt rách nát và chiếc áo sơ mi đầy máu. Ivo lái xe dọc con đường quanh đến chỗ rẽ dẫn về phía cửa nhà. Ông đỗ xe lại, mở cửa và bước vào phòng khách. Simonetta và con gái lớn Isabel đang ở trong phòng. Sắc mặt của Simonetta đầy vẻ kinh hoàng khi bà trông thấy Ivo. "Ivo, chuyện gì xảy ra vậy?" Ông ngượng nghịu mỉm cười, cố giấu vẻ đau đớn và lúng túng thừa nhận: "Anh e rằng anh đã làm một chuyện ngu xuẩn, Cara." Simonette đến gần xem xét các vết cào trên mặt ông và thấy Ivo thấy cặp mắt bà nheo lại, và khi lên tiếng, giọng bà đã trở nên lạnh lùng: "Ai đã cào anh vậy?" "Tiberio," Ivo thông báo. Từ đằng sau lưng ông, một đưa ra một con mèo lớn xấu xí với bộ lông màu sáng đang phun phì phì. Nó nhảy khỏi tay ông và phóng vụt đi. "Anh mua nó cho Isabel, nhưng cái con khốn nạn ấy tấn công anh khi anh định nhốt nó vào lồng. Thật tội nghiệp cho anh." Simonetta đến gần hơn bên cạnh ông. "Thiên thần của em, hãy lên gác và nằm xuống. Em gọi bác sĩ và em sẽ bôi thuốc cho anh." Thôi, không sao," Ivo dũng cảm nói. Ông vẫn co rúm người lại khi bà choàng tay qua người ông. "Cẩn thận, nó cào cả lên lưng anh nữa." "Ồ, anh yêu, chắc anh đau đớn lắm phải không?" "Không, không đau lắm," Ivo trả lời. "Anh thấy vẫn ổn." Quả thật là như vậy. Chuông cửa reo vang. Để em ra xem, Simonetta nói. Không, để anh. Ivo nói nhanh, anh đang chờ một số tài liệu quan trọng từ văn phòng. Ông bước vội về phía cửa và mở ra. Ông Palazzi. Vâng. Một nhân viên bưu điện trong bộ đồ phục màu xám trao cho ông chiếc phong bì. Bên trong là bức điện tín của Ray White William. Ivo đọc nhanh nội dung và ông đứng đó một lúc lâu. Ông hít một hơi thật dài và đi lên lầu thay quần áo chuẩn bị đón khách.
Chương 4. Buenos Aires. Thứ hai, mồng 7 tháng 9, 3 giờ chiều. Khu trường đua ở một vùng ngoại ô hẻo lánh của thủ đô Buenos Aires. Argentina chật ních với khoảng 50.000 khán giả đến xem giải đua xe hơi truyền thống hàng năm. Các tay đua phải vượt qua 115 vòng đua, mỗi vòng dài khoảng 4 dặm. Cuộc đua diễn ra trong vòng 5 tiếng dưới ánh nắng mặt trời như thiêu đốt và số xe còn sót lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay từ vòng đua đầu tiên. Đám đông nín thở theo dõi. Đây là một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tất cả các huyền thoại tốc độ trên thế giới đều tụ họp ở đây hôm nay. Chris Amon từ New Zealand, Brian Redmack từ Lancashire, còn có cả tay đua Andrea Amadisi từ Italia, lái chiếc Alfa Romeo Tipo 33. Carlos Marco từ Brazil, lái chiếc March Formula số 1. Người đang giữ chức vô địch là tay đua Bỉ Jacques Inch, cùng với tay đua Thụy Điển Rolfi Wiesel, lái chiếc BMW. Đường đua trông như một chiếc cầu vồng sặc sỡ với những cơn lốc xanh, đỏ, đen, vàng, trắng của những chiếc Ferrari, McLaren 19 và Lotus Formula 3S. Khi các vòng đua liên tục nối tiếp nhau, các người khổng lồ bắt đầu gục ngã. Chris Amon đang ở vị trí thứ tư thì Ivan tiếp liệu của xe anh bỗng mở ra. Anh ta đụng mạnh vào sườn chiếc coupe của Brian Redman. Trước khi kịp khống chế xe của mình bằng cách tắt động cơ, nhưng cả hai chiếc xe đều bị hỏng. Rolfi Wiesel đang dẫn đầu trong chiếc BMW và bám sát vào Jack Inc. Lúc vào cua, hộp số của chiếc BMW bỗng vỡ tung và toàn thể hệ thống điện bỗng bốc cháy. Chiếc xe bắt đầu quay tròn và chiếc Ferrari của Jack Inc. cũng bị cuốn vào đó. Đám đông đã như đang lên cơn điên cuồng. Chỉ còn 3 chiếc xe đang tăng tốc độ trên quãng đường còn lại của một cuộc đua. Đó là Jorge Armendáriz từ Argentina, lái chiếc Sotis. Neil Nielsen từ Thụy Điển, lái chiếc Matra. Và một chiếc Ferrari 812 B2, người lái là Martel đến từ Pháp. Họ đều tỏ ra xuất sắc thách thức những đoạn đường thẳng tắp, những khúc cua chết người, cố gắng vượt lên phía trước. Jorge Armendáriz đang dẫn đầu và vì là một tay đua bản xứ nên anh ta được đám đông cuồng nhiệt cổ vũ. Theo sát, Armendáriz là Neil Nielsen, lái một chiếc Mazda đỏ trắng, và phía sau anh ta là chiếc Ferrari đen trắng của tay đua người Pháp Martel. Không ai để ý đến chiếc xe Pháp cho đến 5 phút cuối cùng, khi nó bắt đầu vượt lên trên đường đua. Đầu tiên là vị trí thứ 10, rồi thứ 7 và thứ 5, và nó càng lúc càng chứng tỏ sức mạnh của mình. Giờ đây tất cả đều nhìn nó khi nó bắt đầu đe dọa vị trí số 2 của Newson. Cả ba chiếc xe đều duy trì tốc độ từ gần 270 km/h. Như thế, đã là quá nguy hiểm khi chạy trên các trường đường đua Brands Hatch hoặc Watkins Glen. Nhưng trên đường đua còn thô sơ của Buenos Aires thì chẳng khác nào tự sát. Viên trọng tài mặc áo choàng đỏ đứng bên lề đường đua giơ cao bảng hiệu 5 vòng. Chiếc Ferrari đen trắng định vượt qua chiếc Matra của Newson từ phía ngoài, và Newson nhích dần lên chặn đường chiếc xe Pháp. Và họ cùng bỏ qua một chiếc xe Đức ở phía trong đang định vượt lên. Bây giờ nó đang ngang hàng với chiếc xe của Newson. Chiếc xe Pháp tụt xuống rồi đột ngột tăng tốc lách vào khoảng giữa xe của Newson và chiếc xe Đức. Với một nỗ lực tuyệt vời, tay đua Pháp đã đẩy bật hai xe sang hai bên và chiếm lấy vị trí số 2. Đám đông nín thở, chợt cào lên tán thưởng. Đó quả là một mưu mẹo thông minh và táo bạo. Bây giờ thì Emma Darris vẫn dẫn đầu Martel ở vị trí số 2 và Newson ở vị trí số 3 với 3 vòng còn lại. Emma Darris đã thấy rõ cảnh tượng vừa rồi. Tay người Pháp cừ thật. Anh ta nghĩ thầm, nhưng chưa đủ sức đánh bại ta đâu. Amanda Riss đã quyết định phải thắng trong cuộc đua này. Phía trước anh ta là tấm bảng báo hiệu 2 vòng. Cuộc đua sắp kết thúc và người chiến thắng phải là anh ta. Amanda Riss đã liếc thấy chiếc Ferrari đen vàng đang cố trồi lên bên cạnh. Anh ta nhìn lướt qua cặp mắt lồi, khuôn mặt bẩn thỉu lem ruốc của tay lái xe căng thẳng và kiên quyết. Amanda Riss thầm thở dài, anh ta cảm thấy tiếc nuối về sự việc mình sắp làm. Nhưng anh ta không còn sự lựa chọn nào khác. Xe đua không phải là trò chơi của các nhà thể thao, mà nó là trò chơi của người chiến thắng. Hai chiếc xe bắt đầu đến gần đầu phía bắc của đường đua, nơi có một khúc quanh với gờ cao, là đoạn nguy hiểm nhất với một tá xe đã đâm vào đây. Amanda Riss liếc nhanh sang người lái chiếc Ferrari, ngồi siết chặt tay lái. Khi hai chiếc xe đến gần khúc quanh, Amanda Riss khẽ nhấc chân ra khỏi cần ga để cho chiếc xe Ferrari vượt lên trước. Anh ta thấy tay đua Pháp liếc nhanh mình với vẻ toan tính. Vậy là chiếc Ferrari đang ở phía anh ta đã rơi vào cạm bẫy. Đám đông đang la hét dữ dội. Jorge Amendaris chờ cho đến khi chiếc Ferrari đen vàng vượt hẳn qua anh ta từ phía ngoài. Đúng lúc này, Amendaris tăng hết ga và bắt đầu chuyển hướng sang bên phải, chặn đường tay đua Pháp. Và chiếc Ferrari chỉ còn cách đâm thẳng vào bờ tường. Amendaris trông thấy khuôn mặt thất thần, hoảng hốt của tay đua Pháp và anh ta thầm nói, xin chào, goodbye. Ngay lúc đó, chiếc xe Pháp quay hẳn sang đâm vào chiếc Sherty của Emadaris. Emadaris không thể tin nổi vào mắt mình. Chiếc Ferrari sắp sửa đâm sầm vào xe của anh ta. Hai chiếc xe chỉ còn cách nhau khoảng 1 mét. Và với tốc độ đó thì Emadaris phải quyết định chớp nhoáng. Ai mà đoán được tay người Pháp đó lại là kẻ hoàn toàn điên rồ. Trong một hành động phản xạ tức thời, Emadaris đánh nhanh tay lái sang trái, cố tránh khối kim loại nặng hàng tấn kia đang lao vào mình và phanh thắng gấp để cho chiếc xe Pháp lách lên trong gang tấc và vượt qua mặt anh ta về đích. Trong giây lát, chiếc xe của Emadaris tòe ra như đuôi cá và mất lái, quay tròn như trong chóng vượt qua đường đua và lăn mãi, cho đến khi nổ bùng thành một cột lửa khói đỏ và đen. Nhưng đám đông vẫn không rời mắt khỏi chiếc Ferrari của tay đua Pháp đang băng qua vạch đích. Rồi họ rầm rập chạy thành từng đợt về phía xe, bao vây lấy nó, nói những lời chúc mừng vô nghĩa. Tay lái xe từ từ đứng dậy và bỏ kính mắt cùng mũ bảo vệ ra. Đó là một người đàn bà có mái tóc cắt ngắn màu lúa mì, khuôn mặt được cấu thành bởi những đường nét khỏe mạnh, cân đối. Bà ta đẹp một cách lạnh lùng, theo phong cách cổ điển. Thân hình bà ta đang run rẩy, không phải vì kiệt sức mà là vì kích động. Nhớ đến khoảng khắc nhìn vào mắt Georgi Amaris khi bà ta đưa anh ta vào vòng tay tử thần. Thông tín viên gào vào loa đầy phấn kích. Người chiến thắng là Helen Roffey, Martel, người Pháp, lái chiếc Ferrari. 2 giờ sau, Helen và chồng Jack đã ở trong khách sạn Ritz ở trung tâm Buenos Aires. Nằm trên tấm thảm ở phía trước lò sưởi, Helen trần truồng, cởi lên người chồng theo một tư thế cổ điển, tên là chiếc xe ngựa thành Lion. Còn Jack rên rỉ: "Ô Chúa ơi, xin em đừng làm thế với anh van em." Những lời van vỉ của ông chỉ làm cho bà ta tăng thêm độ kích thích, và bà ta bắt đầu nhấn mạnh hơn, làm cho ông đau và nhìn những dòng nước mắt ông tuôn ra. Mình đang bị trừng phạt vô cớ, Trạc nghĩ. Ông khiếp sợ nghĩ đến những hình phạt mà Helen sẽ đem ra sử dụng với ông nếu bà ta biết những tội lỗi mà ông đã phạm phải. Jack Martell lấy Helen Roffey vì dòng họ và tiền bạc của bà ta. Sau khi thành hôn, bà ta vẫn giữ họ của mình cùng với họ của chồng, và bà ta cũng giữ luôn tài sản trong nhà. Cho tới khi Trạc phát hiện ra mình đã đầu tư vào một món hàng không sinh lợi thì đã quá muộn. Trạc Martell lần đầu tiên gặp Helen Roffey khi ông còn là luật sư cấp thấp trong một công ty luật lớn ở Paris. Ông được yêu cầu mang một số tài liệu vào phòng họp nơi buổi họp đang diễn ra. Trong phòng là 4 thành viên cao cấp của công ty và Helen Roffey. Jack đã nghe nói nhiều về bà ta, kể cả mọi người ở Âu Châu. Bà ta là một trong những người thừa kế sản nghiệp của tập đoàn dược phẩm Roffey, là người phóng túng và tính khí thất thường, rất được báo chí ái mộ, là nhà vô địch môn trượt tuyết. Tự lái chiếc máy bay Learjet của mình, dẫn đầu đoàn thám hiểm leo núi ở Nepal, đua xe và đua ngựa, thay đổi tình nhân như thay áo. Hình ảnh của Helen thường xuất hiện trên các tờ Paris Match và Tour de France. Bà đến công ty ông lúc đó để lo việc ly dị của mình. Lần thứ tư hoặc năm, Jack không biết chắc và cũng không buồn quan tâm những người thuộc dòng họ Roffey vốn không cùng thế giới với ông. Jack đưa tập tài liệu cho cấp trên, bồn chồn lo lắng không phải vì sự hiện diện của Helen Roffey mà là vì sự có mặt của bốn vị thành viên cấp cao. Họ tượng trưng cho quyền lực mà Jack Martell lại là người kính trọng quyền lực. Về cơ bản, ông là type người khiêm nhường, bằng lòng với cuộc sống giản dị, cư ngụ trong một căn hộ nhỏ ở Passy và đang hoàn thành một bộ sưu tập tem nho nhỏ. Jack Martell không phải là một luật sư xuất sắc, nhưng ông có trình độ cẩn thận và đáng tin cậy. Thái độ của ông luôn tỏ ra hết sức chững chạc. Ông mới ngoài 40 tuổi, dáng vẻ bề ngoài kém hấp dẫn và ít gây được cảm tình. Có một người nào đó đã nói rằng tính cách của ông giống như cát ướt, và sự mô tả đó không phải là không đúng. Vì thế, thật là ngạc nhiên khi mới có một ngày sau khi gặp Helen Roffey, Jack Martell được gọi đến văn phòng của Michelle Sachar, một thành viên cao cấp của công ty, và tại đây ông được biết Helen Roffey yêu cầu đích thân anh sẽ phụ trách vụ ly hôn của bà ta. Anh phải làm việc ngay lập tức. Jack Martell hoàn toàn sửng sốt. Ông hỏi: tại sao lại là tôi, ông Jack? Jack nhìn vào mắt ông và trả lời: tôi cũng không đoán được, có lẽ là anh hợp ý bà ta. Vì phụ trách vụ ly dị nên Jack phải thường xuyên gặp gỡ Helen. Rất thường xuyên, ông cảm thấy như vậy. Bà không gọi điện cho ông mà mời ông đến ăn tối tại biệt thự của bà ta ở Le Vecine để bàn về vụ việc, rồi lại mời ông đi xem opera và đến nhà bà ở Deville. Jack cố gắng giải thích cho bà ta rằng đây là một vụ rất đơn giản, chắc chắn là bà sẽ ly dị được chồng. Nhưng Helen, bà ta cứ khăng khăng bắt ông gọi là Helen trước sự ngại ngùng đầy nhạy bén của ông. Vẫn cứ bảo ông rằng bà ta cần sự chắc chắn kiên trì của ông. Sau này ông vẫn thường nghĩ lại điều này với một chút thích thú, xen lẫn sự chua xót. Trong những tuần lễ sau đó, Jack bắt đầu nghi ngờ rằng Helen Roffey bắt đầu quan tâm tới ông theo chiều hướng lãng mạn. Ông không thể tin nổi điều đó, ông chỉ là một kẻ tầm thường, còn bà ta là một thành viên của một dòng họ vĩ đại. Nhưng Helen đã làm cho ông mau chóng biết được ý nghĩ của bà. Jack, em sẽ lấy anh làm chồng. Ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải kết hôn. Ông không khoái đàn bà cho lắm. Bên cạnh đó, ông cũng không yêu Helen. Thậm chí, ông còn không chắc là mình có thích bà ta không nữa. Sự ồn ào và sự chú ý của bà ta ở bất cứ nơi đâu họ đến làm ông thấy mất tự nhiên. Ông bị lôi ra trước công chúng nhờ danh tiếng của bà, và ông thực sự không quen với vai diễn này. Ông cũng đau đớn nhận ra sự tương phản giữa họ. Sự rực rỡ của bà ta luôn gây ra nỗi bức xúc cho tính bảo thủ của ông. Bà ta luôn chạy theo thời trang và làm một hình ảnh thu nhỏ của sự quyến rũ. Trong lúc ông, vâng, ông chỉ là một luật sư trung niên tầm thường, đơn điệu. Ông không thể hiểu được Helen tìm thấy cái gì ở mình. Không ai hiểu cả, bởi sự nổi tiếng của bà ta trong các môn thể thao mạo hiểm dành cho nam giới. Nên người ta đồn rằng Helen là một trong những người chủ trương của phong trào giải phóng phụ nữ. Thực ra thì bà ta khinh miệt phong trào này và cũng chẳng tán thành chủ trương nam nữ bình đẳng. Bà ta cho rằng đàn ông chẳng có lý do gì để được đặt ngang hàng với phụ nữ cả. Đàn ông chỉ được xuất hiện khi cần. Họ không thông minh lắm, nhưng họ dễ bảo để có thể mua vui, để châm lửa hút thuốc, lang thang, mở cửa và đem theo khoái cảm trong việc chăn nuôi. Họ là những con vật cưng tuyệt diệu. Tự họ chỉ biết trưng diện và tắm mà thôi. Tóm lại, chỉ là một thứ để tiêu khiển. Helen Roffey có rất nhiều bạn bè chơi bời, những kẻ liều mạng, những tay tài phiệt, những chàng trai quyến rũ. Nhưng chưa có ai giống như Jack Martell. Bà ta biết rõ ông chỉ là một con số không, một cục đất sét vô dụng. Và đây thật sự là một thách thức. Bà ta sẽ chiếm đoạt ông, nhào nặn ông để xem mình có thể biến ông thành cái gì. Một khi Helen Roffey đã quyết thì Jack Martell chẳng còn cơ hội thoát thân nào nữa. Hôn lễ được tổ chức ở Newley và hai người được hưởng tuần trăng mật ở Monte Carlo, nơi Charlie đã mất trinh cùng những ảo tưởng của mình. Ông dự định trở về làm ở công ty luật. Đừng khờ như vậy, cô dâu của ông nói. Bộ anh tưởng em muốn lấy một gã luật sư tầm thường hay sao? Anh sẽ vào kinh doanh cùng gia đình em, rồi một ngày nào đó anh sẽ điều hành nó. Chúng ta sẽ điều hành nó. Helen thu xếp cho Jack vào làm ở chi nhánh Paris của công ty Roffey và các con. Ông báo cáo lại cho bà ta nghe tất cả mọi việc đang diễn ra và bà ta hướng dẫn ông, giúp đỡ ông, chỉ cho ông biết ông phải làm gì. Jack tiến bộ rất nhanh chóng, ông mau chóng trở thành người phụ trách hoạt động của tập đoàn ở Pháp và trở thành thành viên hội đồng quản trị. Helen đã biến ông từ một luật sư quen trở thành một ủy viên hội đồng quản trị của một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhẽ ra ông phải cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Ngay từ khi mới thành hôn, Jack đã nhận ra rằng mình hoàn toàn bị vợ khống chế. Bà ta chọn thợ may cho ông, chọn thợ đóng giày và chọn cả hiệu áo sơ mi. Bà ta đưa ông vào câu lạc bộ đua ngựa. Bà ta đối xử với ông như một tên đĩ đực. Lương của ông được trả trực tiếp cho bà ta và bà ta chỉ đưa lại cho ông một số tiền khiêm tốn để dằn túi. Nếu Jack cần thêm tiền, ông phải hỏi xin bà ta. Bà ta bắt ông báo cáo chi tiết thời gian biểu và ông hoàn toàn nằm trong sự sai bảo của bà ta. Bà ta thường có trò gọi đến văn phòng của ông, bắt ông về nhà ngay lập tức chỉ để đưa một lọ kem dưỡng da hay một vài thứ vớ vẩn nào đó. Khi ông về đến nơi, bà ta đã trần truồng đợi ông trong phòng ngủ. Bà ta dâm dục không thể tưởng, như một con thú vậy. Chạc đã sống với mẹ đến năm 32 tuổi khi bà qua đời vì bệnh ung thư. Bà nằm bất động một thời gian dài và ông đã thường xuyên chăm sóc mẹ. Ông chẳng có thời giờ đi chơi với bạn gái hoặc nghĩ đến chuyện lấy vợ. Mẹ ông là cả một gánh nặng và khi bà ra đi, ông đã nghĩ mình có thể ngửi thấy mùi tự do. Nhưng thực ra, ông lại chỉ thấy, ngửi thấy mùi mất mát. Ông không khoái đàn bà và tình dục. Ông đã giải thích với Helen với vẻ mặt thật thà ngây thơ về cảm giác của mình khi bà ta lần đầu đề cập đến chuyện hôn nhân. Khoản ấy của anh không được khỏe cho lắm. Helen mỉm cười đáp lại. Chạc tội nghiệp. Đừng lo ngại gì về chuyện tình dục. Em xin hứa là anh sẽ thích nó. Ông căm ghét chuyện đó. Nhưng hình như điều này chỉ làm tăng thêm sự hứng thú của Helen. Bà ta thường cười chế nhạo sự yếu ớt của ông và ép buộc ông làm những điều ghê tởm, khiến Chạc cảm thấy hèn hạ và nôn mửa. Bản thân hành vi tình dục đã làm đã là đê tiện, nhưng Helen lại thích thử nghiệm. Charlie thường không đoán trước được việc gì sẽ xảy ra. Một lần khi ông đang lên đến tột đỉnh thì bà ta xoa đá vụn vào tinh hoàn ông. Còn một lần khác bà ta lại chọc que có điện vào hậu môn ông. Bà ta làm cho ông cảm thấy mình là đàn bà, còn bà ta mới là đàn ông. Jack thật sự sợ Helen. Ông cố tìm cách lấy lại danh dự đàn ông của mình. Nhưng trời ạ, ông chẳng thể nào tìm ra được lĩnh vực nào có thể lấn át được Helen. Bà ta nắm rõ luật pháp như ông, và thậm chí về khoản luật kinh doanh thì lại còn vượt trội cả ông. Bà ta tranh luận với ông hàng giờ về công ty, bà ta không bao giờ chán việc đó. Charlie, hãy nghĩ đến tất cả những quyền lực đó. Rofi và các con có thể kiến tạo hoặc hủy diệt hơn một nửa số quốc gia trên thế giới. Em sẽ điều hành tập đoàn. Ông tổ của em đã sáng lập ra nó. Nó là một phần của em. Sau mỗi lần như vậy, thì Helen lại trở nên cuồng dâm và Jack bị buộc phải thỏa mãn bà ta theo những kiểu mà ông không dám nghĩ đến. Ông dần dần trở nên khinh bỉ bà ta. Giấc mơ duy nhất của ông là được cách xa cách bà ta, được bỏ trốn. Nhưng để thực hiện được điều đó thì ông phải có tiền. Một ngày kia, sau bữa trưa, một người bạn của ông tên là Rene Duchamp nói chuyện với ông về một cơ hội làm giàu. Một ông chú của tôi đang làm chủ một vườn nho lớn ở Burgundy mới qua đời. Vườn nho sắp bị đem bán khoảng 1.400 mẫu thượng hạng. Tôi đang nắm lợi thế trong tay. Rene Duchamp tiếp tục. Bởi vì đó là họ hàng tôi không đủ sức làm vụ này một mình. Nhưng nếu anh tham gia thì chỉ một năm vốn liếng có thể tăng gấp đôi. Dù sao thì anh cũng nên đến xem qua cho biết. Bởi vì không có can đảm thú nhận với bạn rằng mình không có một xu dính túi, nên Sạc đành phải đến những đồi nho đỏ rực ở Burgundy để xem. Và ông đã thật sự bị ấn tượng mạnh. Rene Duchamp nói, chúng ta mỗi người đầu tư 2 triệu franc, và trong một năm chúng ta sẽ có 4 triệu. 4 triệu franc? Nó đồng nghĩa với tự do, với trốn thoát. Ông có thể đến một nơi mà tài thánh Helen mới tìm ra. Để tôi suy nghĩ đã, Charlie hứa với bạn. Và ông đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm. Đây là cơ hội cho cả một đời người. Nhưng bằng cách nào? Charlie biết rằng đi vay mượn mà Helen không biết là chuyện không bao giờ có. Cái gì cũng đứng tên bà ta, từ nhà cửa, các bức tranh quý, đến những chiếc xe hơi, những món nữ trang đắt tiền. Nữ trang, những món nữ trang đẹp đẽ mà Helen không sử dụng đều được cất kỹ trong chiếc tủ sắt đặt trong phòng ngủ. Một ý tưởng dần nảy sinh trong đầu ông. Nếu ông có thể lấy được nữ trang của bà ta mỗi ngày một ít, thì ông sẽ thay thế chúng bằng những món đồ giả và dùng đồ thật để vay tiền. Sau khi đã kiếm đủ tiền từ vụ vườn nho, ông chỉ cần trả đủ số nữ trang thật vào chỗ cũ và vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời Helen. Charlie gọi điện thoại cho Rene Duchem và nói, trái tim đập mạnh vì kích động. Tôi quyết định tham gia vụ này cùng anh. Phần đầu tiên của kế hoạch lần này, Charlie sợ hãi đến tột độ. Ông phải đánh cắp được chỗ nữ trang của Helen trong tủ sắt. Ý nghĩ về điều khủng khiếp mình sắp làm khiến Charlie trở nên căng thẳng đến nỗi hầu như không còn làm được việc gì khác nữa. Ông sống như một người máy, không nghe, không thấy mọi việc xảy ra quanh mình. Lúc nào thấy Helen là ông lại toát mồ hôi. Bàn tay ông luôn run rẩy những khi rỗi rãi. Helen quan tâm đến ông như bà ta vẫn quan tâm đến một con vật cưng vậy. Bà ta mời bác sĩ đến khám cho ông, nhưng cũng không tìm ra điều gì bất ổn. Ồ, có lẽ ông ấy hơi căng thẳng đầu óc. Nằm nghỉ một hai hôm có lẽ là ổn thôi. Helen nhìn Charlie một lúc lâu, trần truồng trên giường và mỉm cười. Cảm ơn bác sĩ. Lúc bác sĩ vừa đi khỏi, Helen bắt đầu cởi quần áo. Anh cảm thấy không được khỏe. Charlie tìm cách kháng cự. Nhưng em khỏe, Helen trả lời thế. Chưa bao giờ ông khét bà ta đến thế. Cơ hội của Charlie đến vào tuần lễ tiếp theo, khi Helen định đi Garmisch-Partenkirchen trượt tuyết cùng đám bạn. Bà ta quyết định cho Charlie ở lại Paris. Em muốn đêm nào anh cũng phải gọi, cũng phải ở nhà. Helen bảo ông, em sẽ gọi điện về. Charlie nhìn chiếc Jensen màu đỏ của bà ta lao vụt đi, và khi nó vừa khuất dạng, ông chạy vội đến bên tủ sắt. Ông đã nhiều lần thấy bà ta mở nó, và ông đã biết gần hết mã số. Tuy nhiên cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ, ông mới tìm được phần còn lại. Bằng những ngón tay run rẩy, ông kéo cánh cửa tủ ra. Trong đó, trong cái hộp lót nhung, tự do của ông đang lấp lánh như những ngôi sao nhỏ. Charlie đã tìm được một người thợ kim hoàn tên Pierre Richaud, một tay tổ về việc làm nữ trang giả. Charlie đã giải thích khá dài dòng về việc ông cần sao chép lại các món nữ trang đó, nhưng Richaud đã thản nhiên trả lời, thưa ông, tôi làm cho tất cả mọi người. Ngày nay ai mà dám đeo nữ trang thật ra phố nữa đâu. Charlie đưa cho ông mỗi lần một món để sao lại, và sau đó thì đổi lấy đồ thật. Ông đã mượn được tiền bằng cách thế chấp các món nữ trang thật ở quỹ tín dụng thành phố, hiệu cầm đồ của nhà nước. Việc thực hiện kế hoạch mất nhiều thời gian hơn dự tính của Charlie. Ông chỉ được mở tủ khi Helen không có nhà, và việc sao chép lắm lúc chậm trễ không thể tưởng. Nhưng rồi cuối cùng, cái ngày Charlie có thể nói với Rene Duchamp đã đến: "Tôi sẽ gom đủ tiền vào ngày mai." Ông đã hoàn thành mọi việc. Ông đã là chủ nhân của một nửa vườn nho, và Helen không có một mảy may nghi ngờ nào về những việc làm của ông. Charlie đã bí mật nghiên cứu về công việc trồng nho. Tại sao lại không chứ? Ông không phải là người trồng nho hay sao? Ông học về những loại nho khác nhau. Cabernet Sauvignon là nho loại phổ thông nhất. Bên cạnh đó cũng còn nhiều loại khác: Cross, Cabernet, Merlot, Malbec, Petit Verdot. Các ngăn kéo bàn trong văn phòng của Charlie chứa đầy những sách về đất đai và phương pháp ép nho. Ông nghiên cứu về sách lên men, cách tỉa cây, cách ghép giống và nhu cầu về rượu vang trên thế giới thì vẫn ngày một gia tăng. Ông thường xuyên gặp gỡ người cùng hùng vốn với mình. "Mọi thứ thậm chí còn tốt đẹp hơn tôi nghĩ," Rene nói với Charlie. "Giá rượu vang đang tăng vọt. Chúng ta sẽ kiếm được 300.000 franc mỗi thùng đợt ép nho đầu tiên. Nó còn hơn cả những gì Charlie từng ước mơ. Nho chính là những cục vàng của ông." Charlie bắt đầu mua những tập sách nhỏ viết về các đảo ở miền biển phía nam, về Venezuela, về Brazil. Chỉ những cái tên thôi cũng đã gợi nên sự kỳ diệu về chúng. Chỉ còn một vấn đề là có quá ít nơi trên thế giới mà Rofi và các con không đặt văn phòng, nơi mà Helen không thể tìm thấy ông. Và nếu ông để bà ta tìm ra, ông sẽ bị bà ta giết chết. Ông biết rằng đó là điều hoàn toàn chắc chắn. Chỉ khi ông giết bà ta trước, đó là một trong những mộng tưởng hấp dẫn nhất của Charlie. Ông đã giết đi giết lại Helen trong đầu bằng hàng ngàn phương pháp khác nhau. Giờ đây, Charlie lại bắt đầu tỏ ra thích thú với thói tật của Helen. Tất cả những lần bà ta bắt ông thực hiện những điều tệ hại không sao diễn tả. Ông lại nghĩ, "Tôi sẽ sớm ra đi thôi. Tôi sẽ giàu có bằng tiền của chính cô, và cô chẳng làm gì được tôi." Và Helen thường ra lệnh, "Nhanh lên, mạnh lên," hoặc "Đừng có dừng lại." Thì ông ngoan ngoãn làm theo lời bà ta, và ông cười thầm trong bụng. Trong công việc trồng nho, Charlie biết rằng quãng thời gian cao điểm là mùa xuân và mùa hè, bởi vì nho phải được thu hoạch trong tháng 9, khi mà thời tiết ôn hòa, nắng mưa vừa phải. Trời quá nắng sẽ làm khê mùi vị, còn trời mưa nhiều sẽ làm loãng mùi vị. Tháng 6 bắt đầu thật tuyệt vời. Charlie kiểm tra thời tiết ở Bungardy một lần, rồi hai lần một ngày. Ông đang vô cùng nóng ruột, chỉ còn vài tuần lễ nữa là ông có thể hoàn tất giấc mơ của mình. Ông đã chọn vịnh Montego. Jamaica là quốc gia mà Rofi và các con không đặt văn phòng đại diện. Ông sẽ dễ dàng giấu mình ở đó. Ông cũng sẽ tránh xa Round Hill hay Ocorios, nơi mà một người nào đó trong đám bạn của Helen có thể nhìn thấy ông. Ông sẽ mua một căn nhà nhỏ trên đồi, sinh hoạt trên đảo rất rẻ. Ông sẽ thuê một người giúp việc, mua đồ ăn ngon và sống một cuộc sống sang trọng. Và Charlie đã là một người vô cùng hạnh phúc trong những ngày đầu tháng 6. Cuộc sống hiện tại của ông là cuộc sống nhục nhã, nhưng ông không phải đang sống trong hiện tại mà là bằng tương lai trên một hòn đảo nhiệt đới đầy nắng ở vùng biển Caribbean. Thời tiết tháng 6 ngày một tốt hơn, vừa có nắng vừa có mưa, thật tốt cho những trái nho non nhỏ bé. Và nho cứ lớn bao nhiêu thì tài sản của Charlie lớn bấy nhiêu. Ngày 15 tháng 6, vùng Bunkerdy có mưa phùn, rồi mưa ngày một to hơn. Trời mưa từ ngày này qua ngày khác, rồi tuần này qua tuần khác, cho tới khi Charlie không còn tâm trí đâu mà ngồi theo dõi dự báo thời tiết nữa. Rene Duchamp gọi điện thoại đến. À, nếu trời ngừng mưa vào tháng 7, vụ mùa của chúng ta còn có khả năng được cứu. Hóa ra, tháng 7 lại là tháng mưa nhiều nhất trong lịch sử của nha khí tượng Pháp. Cho đến ngày đầu tháng 8, khi Charlie đã mất đến đồng xu cuối cùng trong số tiền mà ông lấy trộm được, lòng ông tràn đầy một nỗi sợ hãi mà ông chưa bao giờ phải nếm qua. Tháng sau mình sẽ đến Argentina, Helen thông báo cho ông biết. Em đã đăng ký tham gia một cuộc đua xe hơi ở đó. Ông đã từng chứng kiến bà ta lao vun vút trên đường đua, và ông đã nghĩ nếu bà ta bị tai nạn, mình sẽ được tự do. Nhưng bà ta là Helen Roffey, Martel. Cuộc sống đã cho bà ta đóng vai người chiến thắng, cũng như ông là kẻ chiến bại. Chiến thắng trong cuộc đua làm cho Helen kích động hơn bình thường. Họ trở về khách sạn Biono Air, ngồi bà ta bắt. Rồi bà ta bắt Charlie cởi quần áo và nằm sấp trên thảm. Khi chợt nhận ra vật bà đang cầm trong tay khi cưỡi lên người ông kêu lên, đừng, anh xin em. Bỗng có tiếng gõ cửa. Mẹ kiếp! Helen văng tục, bà ta chờ đợi, và tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Một giọng nói vang lên, thưa ông Martel. Ở yên đó, Helen ra lệnh. Bà ta đứng dậy, quấn một tấm lụa quanh thân hình thon thả rắn chắc, đi ra phía cửa và kéo nó ra. Một người đàn ông trong bộ đồng phục bưu điện màu xám đứng đó, cầm trong tay một phong bì đã niêm kín. Tôi có điện khẩn gửi cho ông bà Martel. Bà ta cầm phong bì và đóng cửa lại, xé phong bì ra và lấy bức điện ra. Bà ta chậm rãi đọc nó đến hai lần. Chuyện gì vậy? Sam Roffey đã chết, bà ta nói, rồi mỉm cười.